Chương 43, thượng giới Dạ Lan Thần mang theo Nguyễn Ly Nguyệt đi vào thượng giới một cái phồn hoa tiểu trấn. Nơi này người đến người đi, các tu sĩ mặc các loại trường bào, có tại giao lưu tu luyện tâm đắc, có tại mua sắm tài nguyên tu luyện. Tiểu trấn trung tâm là một tòa kiến trúc hùng vĩ, phía trên treo linh lung các ba chữ to, đây là Lăng Thiên Đại Lục Tam Đại Thương hội thứ nhất tại thượng giới phân bộ. Chúng ta đi trước linh lung các nhìn xem, nơi đó có phong phú tài nguyên tu luyện. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chăm chú. Tốt. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Hai người đi vào linh lung các, phát hiện bên trong bày đầy các loại chân quý pháp bảo cùng linh thực. Nguyễn Ly Nguyệt ánh mắt rơi vào một gốc tản ra nhàn nhạt quang mang linh bảo bên trên, đó là nàng cần thiết băng thuộc tính linh bảo, băng phách châu. Cái này băng phách châu đối ngươi tu luyện băng linh căn rất có ích lợi. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ôn nhu. Ân, ta chính cần nó. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tại linh lung các bên trong chọn lựa rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, bao quát băng tinh liên, tuyết linh chi cùng một chút hy hữu đan dược. Bọn hắn hao tốn không ít linh thạch, nhưng những tư nguyên này đối bọn hắn tăng cao thực lực cực kỳ trọng yếu. Những tư nguyên này đem thật to trợ lực tu luyện của chúng ta. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng. Đúng vậy a, thượng giới tài nguyên quả nhiên phong phú. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Rời đi linh lung các về sau, hai người tới một mảnh tĩnh mịch sơn cốc, nơi này linh khí nồng đậm, là tu luyện nơi tốt. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt quyết định ở chỗ này xây dựng một cái lâm thời tu luyện chẳng chỗ. Tại thượng giới linh khí tầm bổ dưới, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Bọn hắn mỗi ngày đều trong sơn cốc khắc khổ tu luyện, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, thực lực không ngừng tăng lên. Ly Nguyệt, ngươi băng linh căn tu luyện được càng ngày càng tốt. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thưởng thức. Ngươi cũng thế, ngươi lôi linh căn cũng càng ngày càng cường đại. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Ngoại trừ tu luyện, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt còn quyết định thăm dò thượng giới, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng cơ hội. Bọn hắn nghe nói thượng giới có một mảnh thần bí sông băng hẻm núi, nơi đó ẩn chứa cường đại băng thuộc tính linh lực, là tu luyện băng linh căn tuyệt hảo chi địa. Chúng ta đi sông băng hẻm núi nhìn xem. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Tốt. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định. Hai người bước lên tiến về sông băng hẻm núi lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp các loại khiêu chiến, nhưng bằng mượn thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, thành công khắc phục tất cả khó khăn. Sông băng hẻm núi ở vào thượng giới bắc bộ, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, linh khí nồng nặc phảng phất có thể ngưng kết thành thực chất. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt bước vào hẻm núi một khắc này, liền cảm nhận được một cỗ cường đại băng thuộc tính linh lực. Nơi này băng thuộc tính linh lực thật cường đại. Nguyễn Ly Nguyệt hơi sững sờ, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, nơi này phi thường thích hợp ngươi tu luyện băng linh căn. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Hai người tại sông băng trong hạp cốc tìm được một mảnh màu băng lam linh hồ, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt màu băng lam quang mang. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn lực lượng, đem trong hồ nước băng thuộc tính linh lực hấp thu, nàng băng linh căn tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Nơi này linh hồ đối ta tu luyện trợ giúp quá lớn. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Chương 44, thân phận thức tỉnh giới sông băng trong hạp cốc, băng tuyết bao trùm đại địa dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, trong không khí tràn ngập nồng đậm băng thuộc tính linh lực. Nguyễn Ly Nguyệt đứng tại linh hồ biên, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển băng linh căn lực lượng, hấp thu trong hồ nước linh lực. Nàng băng một linh căn tại thượng giới linh khí tầm bổ dưới, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, linh lực càng ngưng tụ. Nơi này băng thuộc tính linh lực thật cường đại. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, đối ta tu luyện trợ giúp quá lớn. Dạ Lan Thần đứng tại cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nơi này xác thực phi thường thích hợp ngươi tu luyện băng linh căn. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi, chúng ta chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện. Theo tu luyện xâm nhập, Nguyễn Ly Nguyệt linh lực không ngừng ngưng tụ, ngũ chuyển hoa sen mảnh thứ 4 cánh hoa lần nữa phát ra dị động. Nàng cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng từ trong cánh hoa tuôn ra, trong nháy mắt dung nhập linh lực của nàng bên trong. Ngay sau đó, trong đầu của nàng hiện ra một đoạn rõ ràng hình tượng, thần giới trong biển hoa, một vị thân mang màu hồng váy dài nữ tử đang tại thổi một khúc du dương điệp khúc, bên cạnh nàng bao quanh các loại linh thực, phản phất nàng cùng những này linh thực có liên hệ đặc thù nào đó. Đây là Nguyễn Ly Nguyệt hơi sững sờ, nàng ý thức được những hình ảnh này chính là trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ. Nàng cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ đem những mảnh vỡ này chắp vá lên. Trong tấm hình, nữ tử khuôn mặt dần dần rõ ràng, nàng có cùng Nguyễn Ly Nguyệt tương tự mặt mày, chỉ là khí chất càng thêm cao quý mà lạnh lùng. Nữ tử bên người vây quanh cường đại băng thuộc tính linh lực, phản phất nàng cùng những linh lực này có liên hệ đặc thù nào đó. Lăng Hoa Thượng Thần. Nguyễn Ly Nguyệt chấn động trong lòng, nàng ý thức được mình tiếp trước chính là thần giới Lăng Hoa Thượng Thần, chủ trưởng Ti Hoa cùng Âm Luật. Theo ký ức dần dần khôi phục, Nguyễn Ly Nguyệt hiểu rõ đến mình kiếp trước thân phận cùng sứ mệnh. Nàng từng là thần giới Lăng Hoa Thượng Thần, cùng Lôi Vực Thần Tôn sóng vai thủ hộ thần giới an bình. Nhưng mà, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn giáng lâm, ma giới xâm lấn để thần giới lâm vào nguy cơ. Tại sao cùng quyết chiến bên trong, nàng cùng Lôi Vực Thần Tôn liên thủ, thành công đánh lui ma tộc, nhưng mình lại tại trong chiến đấu vẫn lạc. Nguyên lai, ta là Lăng Hoa Thượng Thần. Nguyễn Ly Nguyệt chấn động trong lòng, nàng ý thức được mình cùng Dạ Lan Thần duyên phận sớm tại thần giới liền đã nhất định. Truyền thừa ký ức cuối cùng, nàng nhìn thấy mình đem ngũ chuyển hoa sen cùng định thiên châm phong ấn tại mình linh căn bên trong, chờ đợi chuyển thế sau thức tỉnh. Nàng biết, chỉ có giải khai ngũ chuyển hoa sen bí mật, tài năng chân chính khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nguyên lai, sứ mệnh của ta là thủ hộ thần giới an bình. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, ta nhất định phải cùng Dạ Lan Thần cùng một chỗ, hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Nguyễn Ly Nguyệt mở to mắt, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định. Nàng nhìn thấy Dạ Lan Thần đang đứng tại cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Ly Nguyệt, ngươi không sao chứ? Dạ Lan Thần mỉm cười, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn nhu. Ta không sao, Dạ sư minh. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Ta khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thật. Dạ Lan Thần hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Ngươi cuối cùng nhớ ra kiếp trước hết thảy. Ân, ta kiếp trước là thần giới Lăng Hoa thượng thần, chủ trưởng Ti Hoa cùng âm luật. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia kiên định. Sứ mạng của chúng ta là thủ hộ thần giới an bình. Dạ Lan Thần trong mắt lóe lên một tia vui mừng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thâm tình. Ta biết, chúng ta duyên phận sớm tại thần giới liền đã nhất định. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Nguyễn Ly Nguyệt cùng Dạ Lan Thần quyết định cùng một chỗ thủ hộ thượng giới, đối kháng khả năng đến từ ma giới uy hiếp. Bọn hắn biết, thượng giới an bình cần bọn hắn thủ hộ, mà lực lượng của bọn hắn cũng sẽ tại thủ hộ bên trong không ngừng trưởng thành. Dạ sư minh, chúng ta cùng đi thủ hộ thượng giới. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Sứ mạng của chúng ta là thủ hộ thần giới an bình, thượng giới cũng là chúng ta một bộ phận. Hai người dắt tay đi ra sông băng hẻm núi, hướng phía thượng giới chỗ sâu đi đến. Bọn hắn biết, đường phía trước có lẽ tràn ngập khiêu chiến, nhưng bọn hắn có lòng tin, cùng một chỗ thủ hộ thượng giới an bình. Chương 45, mắt xa cùng linh trà thượng giới sông băng trong hạt gốc, ánh nắng xuyên tấu qua sương mù vẩy vào băng tuyết bao trùm đại địa bên trên, trong không khí tràn ngập nồng đậm băng thuộc tính linh lực. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt sóng vai đứng tại linh hồ biên, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà mỹ hảo thời khắc. Hai người tại thượng giới tu luyện sinh hoạt đã dần dần đi vào quỹ đạo, không chỉ có thực lực không ngừng tăng lên, tình cảm cũng càng thâm hậu. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào sông băng hẻm núi lúc, Nguyễn Ly Nguyệt đã bắt đầu nàng tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng tại linh hồ biên, vận chuyển Bích Nguyệt Chăm Hoa Huyền Công băng một linh lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, tốc độ so dị vãng càng nhanh. Dạ Lan Thần thì tại một bên lặng lặng thủ hộ lấy nàng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ôn nhu. "Ly Nguyệt, ngươi hôm nay tu luyện được thế nào?" Dạ Lan Thần nhẹ nhàng đi tới Nguyễn Ly Nguyệt bên người, lo lắng mà hỏi thăm. "Cũng không tệ lắm, băng linh căn tốc độ tu luyện lại tăng lên một chút." Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn, nơi này linh khí quá nồng nặc tu luyện làm ít công to. "Vậy là tốt rồi." Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng. Ta hôm nay cũng có chỗ đột phá, lôi linh căn lực lượng càng thêm ngưng tụ. Chúc mừng ngươi. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia thưởng thức. Dạ Lan Thần nhẹ nhàng nắm chặt Nguyễn Ly Nguyệt tay, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm tình. Có ngươi ở bên người, ta càng có động lực. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia ôn nhu. Ta cũng vậy, có ngươi tại, ta liền không sợ. Tu luyện sau khi kết thúc, Nguyễn Ly Nguyệt cảm thấy có chút mỏi mệt. Dạ Lan Thần lập tức đã nhận ra tình trạng của nàng. Ly Nguyệt, ngươi thoạt nhìn hơi mệt chút, ta giúp ngươi đấm bóp một chút ta. Dạ Lan Thần mỉm cười. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn nhu. "Tốt, tạ ơn." Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Dạ Lan Thần nhẹ nhàng vì Nguyễn Ly Nguyệt mát xa bả vai, thủ pháp của hắn nhu hòa mà hữu lực, rất nhanh để Nguyễn Ly Nguyệt cảm thấy dễ dàng rất nhiều, thoải mái hơn. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia thỏa mãn. "Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thâm tình. Cùng ngày đồng thời, Nguyễn Ly Nguyệt cũng sẽ ở Dạ Lan Thần tu luyện mỏi mệt lúc, vì hắn chuẩn bị một chén linh trà. Nàng biết, linh trà có thể hóa giải mọi bệnh, trợ giúp hắn khôi phục tinh lực. Dạ sư minh, uống chén linh trà đi, nâng nâng thần. Nguyễn Ly Nguyệt đem một chén nóng hôi hổi linh trà đưa cho Dạ Lan Thần, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia ôn nhu. Tạ ơn. Dạ Lan Thần tiếp nhận linh trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Có ngươi tại, thật tốt. Thượng giới có thật nhiều cổ lão di tích, những địa phương này thường thường ẩn giấu đi cường đại linh lực cùng bảo vật chân quý. Chúng ta qua bên kia di tích nhìn xem. Dạ Lan Thần chỉ vào xa xa một tòa băng sơn, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Tốt, nói không chừng có thể tìm tới một chút hữu dụng tài nguyên. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người tới băng sơn dưới chân, phát hiện nơi này có một tòa cổ lão di tích. Di tích lối vào bị thật dày băng tuyết bao trùm, lộ ra phá lệ thần bí. Nơi này hẳn là ẩn giấu đi không ít đồ tốt. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn lực lượng, nhẹ nhàng vung tay lên, băng tuyết bị trong nháy mắt hòa tan, lộ ra di tích lối vào. Đi thôi. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Hai người đi vào di tích, phát hiện bên trong cất giấu đại lượng linh thực cùng pháp bảo. Nguyễn Ly Nguyệt tại một châu ngóc ngách phát hiện một bản cổ lão công pháp bí tịch, Thiên Lý Băng Phong. Quyển công pháp này đối băng thuộc tính người tu luyện rất có ích lợi. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy thì tốt quá. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng, chúng ta lấy về nghiên cứu một chút. Tại thượng giới trong sinh hoạt, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt không chỉ có tại trong tu luyện che chở, còn tại thăm dò di tích lúc giúp đỡ cho nhau. Bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cùng nhau đối mặt các loại khiêu chiến, tình cảm tại thường ngày ở chung bên trong càng thâm hậu. Ly Nguyệt, ngươi băng linh căn tu luyện được càng ngày càng tốt. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thưởng thức. Ngươi cũng thế, ngươi lôi linh căn cũng càng ngày càng cường đại. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Hai người đối mặt cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bọn hắn biết, đoạn này cộng đồng tu luyện thời gian, không chỉ có để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, cũng làm cho tình cảm giữa bọn họ càng thêm thâm hậu. Chương 46, lực lượng thần bí tại thượng giới sông băng trong hạp cốc, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tu luyện sinh hoạt đã dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong mảnh này yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh lúc, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên xuất hiện, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. "Ly Nguyệt, ngươi có cảm giác hay không đến linh khí dị thường?" Dạ Lan Thần dừng lại trong tay tu luyện, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn vận chuyển lôi linh căn, ý đồ cảm giác linh khí chung quanh ba động, lại phát hiện linh khí tựa hồ đang bị lực lượng nào đó ăn mòn. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng cũng cảm nhận được cỗ này dị thường, xác thực, linh khí nồng độ đang tại hạ xuống, với lại có một loại khí tức quỷ dị tại lan tràn. Xem ra, thượng giới ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không các tu sĩ sẽ lâm vào khốn cảnh. "Tốt, chúng ta cùng đi xem một chút." Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Nàng biết, làm thần giới Lăng Hoa thượng thần, thủ hộ thượng giới an bình là sứ mạng của nàng. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt quyết định liên thủ điều tra cỗ này lực lượng thần bí nơi phát ra. Bọn hắn đầu tiên đi tới thượng giới một chỗ linh khí nồng nặc nhất khu vực, Linh Hồ. Linh Hồ là thượng giới linh khí hội tụ chi địa, vốn nên tràn đầy cường đại linh lực, nhưng bây giờ lại có vẻ dị thường yên tĩnh. Nơi này linh khí bị ăn mòn đến nghiêm trọng nhất. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn để nàng đối với linh khí biến hóa cực kỳ mất cảm, chúng ta nhất định phải tìm tới ăn mòn linh khí đầu nguồn. Dạ Lan Thần vận chuyển lôi linh căn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng, ta cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, ngay tại cách đó không xa. Hai người dọc theo linh hồ phương hướng tiến lên, cuối cùng đi tới một mảnh bị băng tuyết bao trùm di tích cổ xưa. Trong di tích tràn ngập một cỗ khí tức kỳ dị, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nơi này chính là ăn mòn linh khí đầu nguồn. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, chúng ta vào xem. Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt bước vào di tích, phát hiện bên trong cất giấu đại lượng linh thực cùng pháp bảo, nhưng những bảo vật này đều bị một tầng quỷ dị khói đen che phủ. Hắc vụ bên trong tản ra cường đại ăn mòn chi lực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Cỗ này hắc vụ là cái gì? Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn để nàng đối cố lực lượng này cảm thấy vô cùng bất an. Đây là một loại hắc ám lực lượng, nó đang tại ăn mòn linh khí. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Hai người cấp tốc triển khai hành động, Dạ Lan Thần vận chuyển lôi linh căn, phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, ý đồ xua tan hắc vụ. Nguyễn Ly Nguyệt thì vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ý đồ đồng kết hắc vụ. Oeng! Lôi điện cùng băng linh lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem hắc vụ đánh tan. Hai người phát hiện, hắc vụ trung tâm ẩn giấu đi một cái cổ lão tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra cường đại hắc ám lực lượng. Đây là cái gì tế đàn? Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia cảnh giác. Đây là một cái hắc ám tế đàn, nó đang tại hấp thu linh khí, chuyển hóa làm hắc ám lực lượng. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cấp tốc triển khai công kích, Dạ Lan Thần lôi điện chi lực cùng Nguyễn Ly Nguyệt băng linh lực đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại đợt công kích, trực kích hắc ám tế đàn. Oeng! Tế đàn tại cường đại công kích đến phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hóa thành một biển. Hai người thành công phá hủy hắc ám tế đàn, ngăn trở hắc ám lực lượng ăn mòn. Chúng ta thành công. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Đúng vậy, nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục điều tra, cỗ này hắc ám lực lượng đầu nguồn nhất định tại chỗ càng sâu. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Chương 47, ngũ chuyển hoa sen thức tỉnh. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt dọc theo hắc ám lực lượng quy tích, đi tới thần giới cùng ma giới chô giao giới. Nơi này là một mảnh bị hắc ám lực lượng bao phủ khu vực, tràn ngập cường đại khí tức tà ác. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cuối cùng phát hiện một cái dấu ở dưới mặt đất cổ lão ma tộc di tích. Nơi này chính là hắc ám lực lượng đầu nguồn. Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hai người tiến vào di tích, phát hiện bên trong cất giấu đại lượng ma tộc phù văn cùng pháp trận. Những phù văn này tản ra cường đại hắc ám lực lượng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Những phù văn này cùng pháp trận là vì phong ấn hắc ám lực lượng. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn để nàng đối với mấy cái này hắc ám lực lượng cảm giác đến vô cùng bất an. Chúng ta nhất định phải phá hủy những phù văn này cùng pháp trận, tài năng ngăn cản hắc ám lực lượng lan tràn. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cấp tốc triển khai công kích, Dạ Lan Thần lôi điện chi lực cùng Nguyễn Ly Nguyệt băng linh căn lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại đợt công kích, trực kích hắc ám vòng xoáy. Thượng giới cổ lão trong dãy núi, hắc ám vòng xoáy tiêu tán cũng không có mang đến một lát tiến tĩnh. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đứng tại hang động lối vào, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Bọn hắn biết, ma tộc lực lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. "Ly Nguyệt, cẩn thận." Dạ Lan Thần thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hắn lôi linh căn đã vận chuyển tới cực hạn, cường đại lôi điện chi lực tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. "Ta minh bạch." Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, nàng băng linh căn đồng dạng bị kích phát đến cực hạn, màu băng lam quang mang từ thân thể của nàng trùng quanh phát ra, tạo thành một tầng cường đại bóng phòng hộ. Ngay tại lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một cỗ cường đại hắc ám khí tức từ trong huyệt động tuôn ra, tạo thành một đạo cự đại thân ảnh màu đen. Đây là một cái to lớn ma tộc yêu thú, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Đây là ma tộc thủ hộ yêu thú. Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. "Ta biết." Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó. Ngay tại ma tộc yêu thú sắp phát động công kích trong nháy mắt, Nguyễn Ly Nguyệt trong cơ thể ngũ chuyển hoa sen đột nhiên phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Mảnh thứ 4 trên mặt cánh hoa lóe ra chói mắt màu băng lam quang mang, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cánh hoa tỏa ra, trong nháy mắt dung nhập linh lực của nàng bên trong. Đây là? Nguyễn Ly Nguyệt hơi sửng sở, nàng cảm nhận được cỗ năng lượng này cường đại dị thường, phản phất có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực của nàng. Ly Nguyệt, ngươi ngũ chuyển hoa sen mở ra. Dạ Lan thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ, cái này sẽ thật to trợ lực thực lực của ngươi. Ta cảm nhận được. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, cỗ lực lượng này thật cường đại. Theo ngũ chuyển hoa sen mảnh thứ 4 cánh hoa triệt để mở ra, Nguyễn Ly Nguyệt băng linh căn lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới một tầng thứ mới. Thân thể của nàng trung quanh tạo thành một tầng cường đại màu băng lam lồng ánh sáng, phản phất có thể chống cự hết thảy công kích. Hiện tại, chúng ta đi đối phó con yêu thú kia. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cấp tốc triển khai công kích, Dạ Lan Thần lôi điện chi lực cùng Nguyễn Ly Nguyệt băng linh căn lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại đợt công kích, trực kích ma tộc yêu thú. Oeng! Lôi điện cùng băng linh lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem ma tộc yêu thú đánh lui. Yêu thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bị lực lượng cường đại đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Chúng ta thành công. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Đúng vậy, nhưng ma tộc lực lượng không chỉ có những chuyện này. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác, chúng ta nhất định phải tiếp tục thủ hộ thượng giới. Theo ngũ chuyển hoa sen mảnh thứ 4 cánh hoa triệt để mở ra, Nguyễn Ly Nguyệt trí nhớ kiếp trước cũng dần dần khôi phục. Nàng rõ ràng nhớ kỹ mình từng là thần giới Lăng Hoa Thượng Thần, chủ trưởng Ti Hoa cùng âm luật, thủ hộ thần giới an bình. Nguyên lai, ta là Lăng Hoa Thượng Thần. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, sứ mệnh của ta là thủ hộ thần giới an bình. Ta biết, chúng ta duyên phận sớm tại thần giới liền đã nhất định. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thâm tình, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Nguyễn Ly Nguyệt ngũ chuyển hoa sen mảnh thứ 4 cánh hoa triệt để mở ra về sau, nàng băng linh căn lực lượng tăng lên trên diện rộng, đạt đến một tầng thứ mới. Nàng không chỉ có thể nhẹ nhàng vận dụng băng thuộc tính linh lực, còn có thể thông qua âm luật lực lượng phụ trợ chiến đấu, trở thành thượng giới thủ hộ giả thứ nhất. Ly Nguyệt, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng. Đây đều là ngũ chuyển hoa sen lực lượng. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi, chúng ta cùng đi thủ hộ thượng giới. Chương 48, kết làm phu thê Ly Nguyệt, tình cảm của chúng ta đã đạt đến đỉnh phong, ngươi nguyện ý cùng ta kết làm phu thê sao? Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thâm tình cùng chờ mong. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hạnh phúc, ta nguyện ý, Dạ Lan Thần, ta nguyện ý cùng ngươi cùng qua một đời. Hai người đối mặt cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bọn hắn biết, chút tình cảm này không chỉ có để bọn hắn càng thêm hạnh phúc, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định thủ hộ thần giới an bình. Quyết định kết làm phu thê về sau, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Bọn hắn lựa chọn ở tại thần giới trong biển hoa cử hành hôn lễ, nơi này linh khí nồng đậm, hương hoa bốn phía, là cử hành hôn lễ tuyệt hảo chi địa. Chúng ta có thể tại trong biển hoa xây dựng một cái hôn lễ đài. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Tốt, ta sẽ dùng linh lực bố trí một cái mỹ lệ hôn lễ đài. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Hai người bắt đầu bố trí hôn lễ đài. Dạ Lan Thần dùng linh lực tại trong biển hoa mở ra một mảnh đất trống, bố trí pháp trận phòng ngự, bảo đảm hôn lễ an toàn. Nguyễn Ly Nguyệt thì dùng băng linh căn lực lượng, để chung quanh đóa hoa càng thêm chói lọi, hương hoa càng thêm nồng đậm. Hôn lễ một ngày trước, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt mời thần giới các bằng hữu đến đây tham gia hôn lễ. Bọn hắn thu vào rất nhiều chúc phúc cùng lễ vật, toàn bộ thần giới đều vì bọn hắn tình yêu cảm thấy cao hứng. Đêm sư minh, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Một vị thần giới tu sĩ đưa lên chúc phúc, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hâm mộ. Tạ ơn. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định. Hôn lễ cùng ngày, thần giới trong biển hoa tràn ngập nồng đậm hương hoa, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vẩy vào trên mặt cánh hoa, hình thành từng mảnh màu vàng tươi sáng. Hôn lễ đài xây dựng tại trong biển hoa, bao quanh lấy các loại chân quý linh thực, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này cử hành hôn lễ, chứng kiến Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt kết làm phu thê. Một vị thần giới trưởng lão đứng tại hôn lễ trên đài, thanh âm của hắn to lớn mà hữu lực. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tay trong tay, đứng tại hôn lễ giữa đài, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra một tia hạnh phúc cùng kiên định. Dạ Lan Thần, ngươi nguyện ý cưới Nguyễn Ly Nguyệt làm vợ, cùng nàng cùng qua một đời sao? Trưởng lão hỏi. Ta nguyện ý. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thâm tình. Nguyễn Ly Nguyệt, ngươi nguyện ý gả cho Dạ Lan Thần làm vợ, cùng hắn cùng qua một đời sao? Trưởng lão lại hỏi. Ta nguyện ý. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hạnh phúc. Tốt, ta tuyên bố, các ngươi chính thức kết làm phu thê. Trưởng lão mỉm cười, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia vui mừng. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cầm thật chặt tay của đối phương, ánh mắt giao hội, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng chờ mong. Hôn lễ sau khi kết thúc, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt thu vào thần giới đám người chúc phúc. Bọn hắn thu vào rất nhiều chân quý lễ vật, bao quát linh thực, pháp bảo cùng tài nguyên tu luyện. Toàn bộ thần giới đều vì bọn hắn tình yêu cảm thấy cao hứng, nhao nhao đưa lên chúc phúc. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Một vị thần giới tu sĩ đưa lên chúc phúc, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hâm mộ. Tạ ơn. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định. Chương 49, thần giới trong biển hoa, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vẩy vào hoa mỹ trên mặt cánh hoa, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tay trong tay đứng tại trong biển hoa, thưởng thụ lấy cưới sau sinh hoạt yên tĩnh cùng mỹ hảo. Nhưng mà, bọn hắn biết, làm thần giới thủ hộ giả, sứ mạng của bọn hắn chưa hề kết thúc. Ma giới uy hiếp y nguyên tồn tại, mà bọn hắn nhất định phải tiếp tục thủ hộ thần giới an bình. Ly Nguyệt, ngươi cảm nhận được sao? Dạ Lan Thần dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn vận chuyển lôi linh căn, cảm giác được một cỗ cường đại hắc ám khí tức tòng ma giới bắt tới, chính hướng phía thần giới phương hướng nhanh chóng tới gần. Là ma giới khí tức. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn đồng dạng cảm giác được cỗ này hắc ám lực lượng, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Tốt, chúng ta đi ngăn cản bọn hắn. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Hai người cấp tốc rời đi biển hoa, hướng phía hắc ám khí tức đầu nguồn bay đi. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đi vào thần giới cùng ma giới biên giới, nơi này là một mảnh bị hắc ám lực lượng bao phủ khu vực. Bọn hắn nhìn thấy, ma giới yêu thú cùng ma tu chính liên tục không ngừng mà tràn vào thần giới, ý đồ phá hư thần giới an bình. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng. Bèn, lôi điện cùng băng linh lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem ma giới yêu thú đánh lui. Nhưng mà, ma giới yêu thú số lượng đông đảo, từng đợt nối tiếp nhau vào tới, chiến đấu dị thường kịch liệt. Ly Nguyệt, cẩn thận. Dạ Lan Thần hét lớn một tiếng, hắn lôi điện chi lực trong nháy mắt đem một cái cường đại ma tộc yêu thú đánh lui. Nguyễn Ly Nguyệt thì vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, đông kết chung quanh hắc ám lực lượng. Ta không sao. Đi qua một phiên chiến đấu kịch liệt, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt thành công đánh lui ma giới yêu thú cùng ma tu, bảo vệ thần giới an bình. Bọn hắn đứng tại thần giới cùng ma giới biên giới, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Sứ mạng của chúng ta còn chưa kết thúc. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, chúng ta nhất định phải tiếp tục thủ hộ thần giới. Đúng vậy, chúng ta sẽ một mực bảo vệ. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, vô luận đối mặt khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Hai người tay trong tay, tiếp tục thủ hộ thần giới an bình. Bọn hắn tình yêu đang thủ hộ thần giới trong chiến đấu không ngừng thăng hoa, trở thành trong thần giới một đoạn truyền kỳ. Thần giới rốt cục khôi phục hòa bình. Nguyễn Ly Nguyệt đứng tại trong biển hoa, khẽ cười nói. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng, trong tay nước xanh thanh âm địch nhẹ nhàng thổi tấu lên một khúc du dương giai điệu, phảng phất tại chúc mừng cái này kiếm không dễ hòa bình. Đúng vậy a, cố gắng của chúng ta không có uổng phí. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, nhưng chúng ta sứ mệnh còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải tiếp tục thủ hộ thần giới an bình. Ta biết. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia ôn nhu, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không buông tha. Vì tốt hơn thủ hộ thần giới, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt quyết định ở tại thần giới trong biển hoa kiến lập một cái thủ hộ giả nhà, làm bọn hắn chỗ ở, bọn hắn dùng linh lực tại trong biển hoa mở ra một mảnh đất trống, bố trí pháp trận phòng ngự, bảo đảm chỗ ở an toàn. Thủ hộ giả nhà bị biển hoa vây quanh, linh khí nồng đậm, là tu luyện cùng sinh hoạt tuyệt hảo chi địa. Nơi này thật đẹp. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi, về sau chúng ta liền ở lại đây. Tốt, nơi này là chúng ta cộng đồng nhà. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hạnh phúc, chúng ta sẽ ở chỗ này thủ hộ thần giới an bình. Chương 50 Ma Thần Tô tỉnh thần giới di tích cổ xưa bên trong, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nơi này tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức, phù văn cổ xưa cùng pháp trận tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói ra cổ lao bí mật. Những phù văn này cùng pháp trận phi thường phức tạp, hiển nhiên là thần giới đám tiền bối lưu lại. Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, hắn lôi linh căn để hắn rõ ràng cảm giác được phù văn lực lượng, mục đích của bọn hắn là vì phong ấn một cái cường đại ma thần. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, nhẹ nhàng chạm đến lấy phong ấn bên trên phù văn. Nàng băng linh căn lực lượng chậm rãi rót vào phù văn bên trong, ý đồ giải đọc trong đó tin tức. Những phù văn này ghi chép ma thần lai lịch cùng phong ấn quá trình. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia nghiêm trọng, ma thần lực lượng phi thường cường đại, thần giới đám tiền bối dùng vô số phù văn cùng pháp trận mới đem phong ấn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, một khi phong ấn bị phá hư, ma thần lực lượng đem không cách nào ngăn cản. Hai người tiếp tục thăm dò, ý đồ tìm tới ra cô phong ấn phương pháp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xâm nhập thăm dò quá trình bên trong, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt tại thăm dò phong ấn quá trình bên trong, vô ý xúc động phong ấn cơ quan. Một trận rung động dữ dội truyền đến, phong ấn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt, hắc ám lực lượng trong nháy mắt từ đó tuôn ra. Không tốt, phong ấn xuất hiện vết nứt. Nguyễn Ly Nguyệt hơi kinh hãi, nàng băng linh căn để nàng cảm nhận được rõ ràng ma thần lực lượng đang thức tỉnh. Chúng ta nhất định phải nhanh sửa chữa phục hồi phong ấn. Dạ Lan Thần cấp tốc phản ứng, hắn lôi linh căn lực lượng trong nháy mắt bộc phát, ý đồ ngăn cản hắc ám lực lượng quyết tán. Hai người cấp tốc liên thủ, Dạ Lan Thần lôi điện chi lực cùng Nguyễn Ly Nguyệt băng linh căn lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo năng lượng cường đại đợt, trực kích phong ấn vết nứt. Oeng! Năng lượng cường đại đợt đánh trúng phong ấn, vết nứt tạm thời bị phong bế, nhưng ma thần lực lượng đã không cách nào ngăn cản. Phong ấn vết nứt càng lúc càng lớn, hắc ám lực lượng giống như nước thủy triều tuôn ra. Ly Nguyệt, chúng ta không thể để cho nó hoàn toàn tô tỉnh. Dạ Lan Thần hét lớn một tiếng, hắn lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, ý đồ áp chế ma thần lực lượng. Ta minh bạch. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ý đồ đồng kết hắc ám lực lượng. Nhưng mà, ma thần lực lượng quá mức cường đại, cố gắng của bọn hắn tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chúng ta nhất định phải tìm tới phong ấn hạch tâm. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, chỉ có sửa chữa phục hồi hạch tâm, tài năng triệt để phong ấn ma thần. Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng, "Tốt, chúng ta cùng đi." Hai người cấp tốc hướng phía phong ấn hạch tâm xuất phát, trên đường đi, hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn hoàn cảnh xung quanh, nhưng bọn hắn bằng vào lực lượng cường đại cùng ăn ý phối hợp, thành công đột phá trùng điểm trở ngại. Rốt cục, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đi tới phong ấn khu vực hạch tâm. Nơi này là một cái to lớn thủy tinh cầu, tản ra hào quang nhỏ yếu, chính là phong ấn nơi mấu chốt. Đây chính là phong ấn hạch tâm. Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia nghiêm trọng, "Chúng ta nhất định phải nhanh sửa chữa phục hồi nó." Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, đem cường đại băng thuộc tính linh lực rót vào trong thủy tinh cầu. Dạ Lan Thần thì vận chuyển lôi linh căn, phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, vì Nguyễn Ly Nguyệt cung cấp ủng hộ. Oeng! Năng lượng cường đại đợt đánh trúng thủy tinh cầu, vết nứt bắt đầu dần dần khép lại. Nhưng mà, ma thần lực lượng đã tô tỉnh, hắc ám lực lượng giống như nước thủy triều ập tới, ý đồ xông phá phong ấn. "Ly Nguyệt, chịu đựng." Dạ Lan Thần hét lớn một tiếng, hắn lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, ý đồ áp chế hắc ám lực lượng. "Ta minh bạch." Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại hơn băng thuộc tính linh lực, ý đồ đồng kết hắc ám lực lượng. Hai người liên thủ, thành công đem ma thần lực lượng tạm thời áp chế. Chương 51, thần giới nguy cơ theo ma thần lực lượng dần dần quyết tán, thần giới linh khí bắt đầu bị ăn mòn, rất nhiều nơi xuất hiện hắc ám vết nứt. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa thần giới, bây giờ bị hắc ám lực lượng bao phủ, linh khí dần dần trở nên mỏng manh, những người tu luyện cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. "Ly Nguyệt, tình huống càng ngày càng nguy rồi." Dạ Lan Thần đứng tại thủ hộ giả nhà trên ban công, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa. Hắn lôi linh căn để hắn rõ ràng cảm giác được, ma thần lực lượng đang tại cấp tốc quyết tán, thần giới linh khí đang bị ăn mòn. "Chúng ta nhất định phải khai thác hành động." Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn đồng dạng cảm nhận được hắc ám lực lượng ăn mòn, nếu như tùy ý ma thần lực lượng quyết tán, thần giới đem lâm vào càng lớn nguy cơ. "Ta minh bạch." Dạ Lan Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải liên hợp thần giới cường giả, cộng đồng đối kháng ma thần Tô Tình." "Tốt, chúng ta lập tức hành động." Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Nàng biết, trận chiến đấu này đem quyết định thần giới vận mệnh. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt quyết định liên hợp thần giới các thế lực lớn, cộng đồng đối kháng ma thần lực lượng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đem quyết định thần giới vận mệnh, nhất định phải toàn lực ứng phó. "Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng ma thần." Dạ Lan Thần ở tại thần giới các thế lực lớn trước mặt, ánh mắt kiên định nói ra. Thanh âm của hắn to lớn mà hữu lực, để ở đây chúng thần đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. "Chúng ta nguyện ý gia nhập." Một vị thần giới trưởng lao đứng ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, "Vì thần giới an bình, chúng ta nguyện ý toàn lực ứng phó." "Chúng ta cũng là." Một vị khác thần giới cường giả đứng ra, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia nghiêm túc, "Ma thần lực lượng quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải liên hợp lại." Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt liếc nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt cấp tốc triệu tập thần giới các thế lực lớn, chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Bọn hắn quyết định tại ma thần hoàn toàn tô tỉnh trước đó, đem nó một lần nữa phong ấn. "Mục tiêu của chúng ta là phong ấn ma thần lực lượng, ngăn cản nó hoàn toàn tô tỉnh." Dạ Lan Thần đứng tại trước mặt mọi người, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, "Chúng ta cần chia ra hành động, chặt đứt ma thần lực lượng nơi phát ra. Chúng ta sẽ tại thần giới các nơi bố trí pháp trận phòng ngự, ngăn cản hắc ám lực lượng quyết tán." Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia nghiêm túc, "Đồng thời, chúng ta cần tìm tới phong ấn hạch tâm, một lần nữa gia cố phong ấn." "Tốt, chúng ta lập tức hành động." Chúng thần nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra một tia kiên định. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt dẫn đầu thần giới các cường giả chia ra hành động. Dạ Lan Thần dẫn đầu một bộ phận cường giả tiến về phong ấn khu vực hạch tâm, chuẩn bị gia cố phong ấn, Nguyễn Ly Nguyệt thì dẫn đầu một bộ phận khác cường giả ở tại thần giới các nơi bố trí pháp trận phòng ngự, ngăn cản hắc ám lực lượng quyết tán. "Chúng ta nhất định phải nhanh gia cố phong ấn." Dạ Lan Thần tại phong ấn khu vực hạch tâm, hắn lôi linh căn lực lượng không ngừng rót vào trong phong ấn, ý đồ sửa chữa phục hồi vết nứt. "Ta tới giúp ngươi." Một vị thần giới cường giả đứng ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, "Lực lượng của chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể thành công." Cùng ngày đồng thời, Nguyễn Ly Nguyệt ở tại thần giới các nơi bố trí pháp trận phòng ngự. Nàng vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, tạo thành từng đạo kiên cố phòng tuyến. Những này pháp trận phòng ngự có thể tạm thời ngăn cản hắc ám lực lượng quyết tán. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng, "Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian." Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt hành động lấy được sơ bộ hiệu quả, phong ấn vết nứt dần dần được chữa trị, hắc ám lực lượng quyết tán cũng đã nhận được trình độ nhất định khống chế. Nhưng mà, ma thần lực lượng y nguyên cường đại, bọn hắn biết, chân chính quyết chiến sắp đến. "Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." Dạ Lan Thần đứng tại phong ấn khu vực hạch tâm, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, "Ma thần lực lượng quá mức cường đại, chúng ta không thể có mảy may thư giãn." "Ta minh bạch." Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi, "Chúng ta nhất định có thể thành công." Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt dẫn đầu thần giới các cường giả, làm xong quyết chiến chuẩn bị. Chương 52, ma thần giáng lâm thần giới bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt một màu, hắc ám lực lượng giống như nước thủy triều ập tới, trong nháy mắt đem trọn cái thần giới bao phủ tại một mảnh trong bóng tối. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đứng tại phong ấn khu vực hạch tâm, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Bọn hắn biết, quyết chiến thời khắc rốt cuộc đến, ma thần đã hoàn toàn tô tỉnh. "Ma thần lực lượng quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Dạ Lan Thần khẽ nhíu mày, hắn lôi linh căn lực lượng không ngừng ngưng tụ, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. "Ta minh bạch." Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, nàng băng linh căn lực lượng đồng dạng ngưng tụ đến cực hạn, chuẩn bị ứng đối ma thần công kích. Ma thần thân hình dần dần hiện hiện, toàn thân hắn bao phủ tại trong bóng tối, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. các ngươi những này nhỏ bé tồn tại, dám khiêu chiến ta quyền uy. Ma thần thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mang theo vô tận uy nghiêm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi phá hư thần giới an bình. Dạ Lan thần hét lớn một tiếng, hắn lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành từng đạo tiểu điện, trực kích ma thần. Băng linh chi lực, đông kết hết thảy. Nguyễn Ly Nguyệt theo sát phía sau, nàng băng linh căn lực lượng phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ý đồ đông kết ma thần lực lượng. Vâng. Lôi điện cùng băng linh lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đánh trúng ma thần. Nhưng mà, ma thần lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn công kích chỉ là để ma thần có chút lui lại. Lực lượng của các ngươi còn chưa đủ. Ma thần cười lạnh một tiếng, hắn hắc ám lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo cường đại hắc ám vòng xoáy, tương Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt vây quanh. Chúng ta sẽ không buông tha. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra kiên định. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt nương tựa theo lực lượng cường đại cùng ăn ý phối hợp, thành công chặn lại ma thần công kích. Nhưng mà, ma thần lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn công kích tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng băng linh căn lực lượng không ngừng ngưng tụ, ý đồ tìm tới ma thần sơ hở. Ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi tìm cơ hội công kích. Dạ Lan thần khẽ gật đầu, hắn lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, hóa thành từng đạo tiềm điện, trực kích ma thần. Hừ, các ngươi những này nhỏ bé tồn tại, dám khiêu chiến ta. Ma thần cười lạnh một tiếng, hắn hắc ám lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo cường đại hắc ám vòng xoáy, tương Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt vây quanh. Băng linh chi lực, đông kết hết thảy. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ý đồ đông kết ma thần lực lượng. Nàng băng linh căn lực lượng ngưng tụ thành từng đạo băng tinh, trong nháy mắt đem ma thần thân thể bộ phận đông kết. Cơ hội tốt. Dạ Lan thần hét lớn một tiếng, hắn lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành từng đạo tiềm điện, trực kích ma thần vị trí trái tim. Vâng. Lôi điện cùng băng linh lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đánh trúng ma thần trái tim. Ma thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hắc ám lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Chúng ta thành công. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Nhanh, thừa dịp hắn lực lượng yếu bớt, chúng ta ra cố phong ấn. Dạ Lan thần khẽ gật đầu, hắn lôi linh căn lực lượng cấp tốc rót vào trong phong ấn, ý đồ sửa chữa phục hồi vết nứt. Băng linh chi lực, đông kết phong ấn. Nguyễn Ly Nguyệt theo sát phía sau, nàng băng linh căn lực lượng phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, tạo thành từng đạo kiên cố băng tinh, đem phong ấn vết nứt dần dần sửa chữa phục hồi. Các ngươi những này nhỏ bé tồn tại, dám khiêu chiến ta quyền uy. Ma thần thanh âm dần dần yếu bớt, thân thể của hắn bị băng tinh cùng lôi điện lực lượng dần dần áp chế. Chúng ta sẽ không để cho ngươi phá hư thần giới an bình. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra kiên định. Chương 53, phong ấn chìa khóa thần giới bầu trời bị bóng tối bao trùm, ma thần lực lượng giống như nước thủy triều vào tới. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt dẫn đầu thần giới các cường giả cùng ma thần triển khai chiến đấu kịch liệt. Lôi điện cùng băng linh lực xen lẫn, hắc ám lực lượng cùng lực lượng ánh sáng va chạm, toàn bộ thần giới đều tại trong trận chiến đấu này run rẩy. Chúng ta nhất định phải tìm tới ma thần được điểm. Dạ Lan thần đang chiến đấu khoảng cách, lớn tiếng đối Nguyễn Ly Nguyệt nói ra. Hắn lôi linh căn lực lượng không ngừng ngưng tụ, ý đồ tìm tới ma thần sơ hở. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, nàng băng linh căn lực lượng đồng dạng ngưng tụ đến cực hạn, con mắt chăm chú khóa chặt ma thần. Nàng biết, chỉ có tìm tới ma thần được điểm, tài năng lấy được thắng lợi. Ma thần lực lượng quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn chí mạng điểm. Nguyễn Ly Nguyệt vận chuyển băng linh căn, phóng xuất ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ý đồ đồng kết ma thần lực lượng. Ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi tìm cơ hội công kích. Dạ Lan thần khẽ gật đầu, hắn lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, hóa thành từng đạo tiềm điện, trực kích ma thần. Ma thần lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo cường đại hắc ám vòng xoáy, tương Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt vây quanh. Nhưng mà, ngay một khắc này, Nguyễn Ly Nguyệt phát hiện một cái mấu chốt manh mối. Hắn trái tim. Nguyễn Ly Nguyệt hơi sững sờ, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kinh hỉ. Ma thần nhược điểm ở chỗ hắn trái tim. Tốt, chúng ta liên thủ phát động công kích, ý đồ đánh trúng hắn trái tim. Dạ Lan thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định. Tại một lần cường đại trong công kích, Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt thành công đánh trúng ma thần trái tim, nhưng ma thần lực lượng đối với bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hai người tại thời khắc mấu chốt, quyết định hy sinh chính mình bộ phận lực lượng, một lần nữa phong ấn ma thần. Vâng. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt công kích đồng thời đánh trúng ma thần trái tim. Ma thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hắc ám lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Chúng ta thành công. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Nhưng mà, ngay một khắc này, ma thần lực lượng đột nhiên bộc phát, tạo thành một đạo cường đại hắc ám sóng xung kích, tương Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đánh bay. Ly Nguyệt. Dạ Lan thần hét lớn một tiếng, hắn lôi linh căn lực lượng trong nháy mắt bộc phát, ý đồ bảo hộ Nguyễn Ly Nguyệt. Ta không sao. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, chúng ta không thể buông tha. Hai người cấp tốc đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta nhất định phải hy sinh chính mình bộ phận lực lượng, một lần nữa phong ấn ma thần. Dạ Lan thần khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia nghiêm trọng. Ta minh bạch. Nguyễn Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, vì thần giới an bình, chúng ta nguyện ý hy sinh. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra kiên định. Hai người đồng thời vận chuyển linh lực, đem chính mình một phần lực lượng ngưng tụ thành một đạo năng lượng cường đại đợt, trực kích ma thần trái tim. Vâng. Năng lượng cường đại đợt đánh trúng ma thần trái tim, trong nháy mắt đem ma thần lực lượng hoàn toàn áp chế. Dạ Lan thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt hy sinh để bọn hắn lực lượng trên diện rộng yếu bớt, nhưng bọn hắn thành công một lần nữa phong ấn ma thần. Chúng ta làm được. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng. Đúng vậy, chúng ta làm được. Thần giới trên bầu trời, hắc ám lực lượng dần dần tiêu tán, thay vào đó là sáng tỏ mà ánh mặt trời ấm áp. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đứng tại phong ấn khu vực hạch tâm, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mọi mệnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đi qua một phiên chiến đấu gian khổ, bọn hắn thành công đem ma thần một lần nữa phong ấn, thần giới linh khí dần dần khôi phục, hắc ám vết nứt cũng bắt đầu khép lại. Chương 54, ở tại thần giới trong biển hoa, Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Bọn hắn thủ hộ giả nhà bị biển hoa vần quanh, linh khí nồng đậm, là tu luyện cùng sinh hoạt tuyệt hảo chi địa. Hai người mỗi ngày đều sẽ tại trong biển hoa tu luyện, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, thực lực không ngừng tăng lên. A thần, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi. Chuyện gì? Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng. Ta mang thai. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, con của chúng ta. Thật. Dạ Lan Thần hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, như vậy tốt quá. Hai người đối mặt cười một tiếng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bọn hắn biết, cái này tân sinh mệnh đến, sẽ vì cuộc sống của bọn hắn mang đến càng nhiều sung sướng cùng ý nghĩa. Theo thời gian mang thai thúc đẩy, Nguyễn Ly Nguyệt thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Dạ Lan Thần thời khắc làm bạn tại bên người nàng, cho nàng vô tận ủng hộ và yêu mến. Hắn không chỉ có tại trên việc tu luyện trợ giúp nàng, còn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cẩn thận chăm sóc, bảo đảm nàng và hài tử khỏe mạnh. Ly Nguyệt, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Dạ Lan Thần nhẹ nhàng nắm chặt Nguyễn Ly Nguyệt tay, lo lắng mà hỏi thăm. Ta cảm giác rất tốt, hài tử cũng rất khỏe mạnh. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hạnh phúc, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến con của chúng ta xuất sinh. Để bảo đảm Nguyễn Ly Nguyệt cùng hài tử khỏe mạnh, Dạ Lan Thần cố ý đang thủ hộ người nhà bên trong bố trí một cái ấm áp gian phòng. Gian phòng bên trong tràn đầy ánh sáng lưu hòa, linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp phụ nữ có thai tu dưỡng. Nơi này thật đẹp. Nguyễn Ly Nguyệt nhẹ nhàng nuốt ve phần bụng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, con của chúng ta nhất định sẽ ưa thích nơi này. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Nguyễn Ly Nguyệt thời gian mang thai đã chuẩn bị kết thúc. Thần giới trong biển hoa, ánh nắng vẩy vào trên mặt cánh hoa, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt đang thủ hộ người nhà bên trong, đang mong đợi tân sinh mệnh đến. Ly Nguyệt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dạ Lan Thần nhẹ nhàng nắm chặt Nguyễn Ly Nguyệt tay, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Ta chuẩn bị xong. Nguyễn Ly Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, con của chúng ta sắp ra đời rồi. Đang thủ hộ người nhà ấm áp trong phòng, Nguyễn Ly Nguyệt tại Dạ Lan Thần đồng hành, thuận lợi sinh hạ một cái khỏe mạnh hài nhi. Hai tử sinh ra vì bọn họ sinh hoạt mang đến càng nhiều sung sướng cùng ý nghĩa. Hắn thật xinh đẹp. Nguyễn Ly Nguyệt nhẹ nhàng ôm hài tử, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, con của chúng ta. Đúng vậy a, hắn kế thừa vẻ đẹp của ngươi cùng ta lực lượng. Dạ Lan Thần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo, chúng ta sẽ cùng một chỗ thủ hộ hắn lớn lên. Hai người đối mặt cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bọn hắn biết, cái này tân sinh mệnh đến, sẽ vì cuộc sống của bọn hắn mang đến càng nhiều sung sướng cùng ý nghĩa. Dạ Lan Thần cùng Nguyễn Ly Nguyệt ở tại thần giới trong biển hoa, hưởng thụ lấy tân sinh mệnh đến. Bọn hắn thủ hộ giả nhà trở thành một cái ấm áp cảng, hai người ở chỗ này vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Tân sinh mệnh đến, vì bọn họ sinh hoạt mang đến càng nhiều sung sướng cùng ý nghĩa. Bọn hắn tình yêu đang thủ hộ bên trong càng kiên định, trở thành trong thần giới một đoạn giai thoại. Cầm lấy cái kia cây sáo nhìn một chút, hướng về phía chủ quán mở miệng, lão bản, ngươi cái này cây sáo là làm bằng vật liệu gì a? Nhìn xem thiếu niên này một mặt bình thản bộ dáng, lão bản trong lòng có chút sợ sệt, ngựa khí bất ổn nói, ngàn năm hàng ngọc có đúng không, vậy ngươi thu 10 vạn thiếu đi a. Hắc hắc, công tử ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi cứ nói đi, ngươi muốn cho bao nhiêu? 100 khối linh thạch. Được thôi. Lão bản một mặt thịt đau biểu lộ, cảm giác tựa như người khác đã kiếm được một dạng. Nói đi. Nguyễn Ly Thịnh bước xuống linh thạch, đem cây sáo đưa cho tự mình muội muội về sau, mang theo ba người rời đi phường thị.